nói rằng chúng ta mà hằng ngày hằng đêm đối với cái là ác tình mình hằng giúp cái thiện nguyện hằng còn, thì tuy rằng đối với cái lý tướng, lý tướng chính là hình thức lễ báo mình không có, nhưng mà cũng vẫn dạ là lễ báo. Phải không? Mình không có thắp hương lại Phật mà hằng giúp cái là tình ác, hằng diệt ở hằng đầy đủ những cái niệm lành, thì như vậy đó, đối với cái lý tướng thì coi như mình không, nhưng mà vẫn gọi là lễ báo. Vì cái tướng đó là tướng gì, tức là cái pháp tướng vậy, mình sống đúng pháp thì gọi đó là lễ báo Phật. Thế con muốn khiến người thế tục tiêu biểu cái tâm thiên hạ cũng vì làm dùng cái lễ báo, cho nên phải thuyết phục cái thân ở bên ngoài ngoại thân, rồi thể hiện cái cung kính ở bên trong, giác ở ngoài, sáng ở trong, tánh và tướng nó tương ứng với nhau. Nếu lại có người không có hành cái là lý pháp mà chỉ chấp cầu ở bên ngoài, tâm thì buông lung tham si, thường làm nghiệp ác, ngoài thì vẫn không nhọc nhằn nỗi thân tướng, giới làm hiện những cái cao nguyên, không hổ thẹn đối với bậc thánh, lớn giới kẻ phàm, không có khỏi linh hồi, đâu có thành công đức. Thì đây ngài mới rõ, ngài mới rõ rằng có những người không hiểu được cái lý pháp như vậy. Cái lý pháp là gì? Tức là luôn luôn đối với thân mình thì cung kính Phật, đối với tâm thân mình thì biết phục trước Đức Phật, đối với tâm mình thì cung kính về cái giác ở ngoài thì giác, ở trong thì minh. Như vậy thì tánh, tánh tức là giác minh, tướng là cung kính biết phục, hai cái nó phù hợp nhau. Thì như vậy đó là biết hành theo lý pháp. Chứ còn mình bây giờ chỉ có cầu ở bên ngoài, tới giờ thì lễ Phật lại thôi là lại, mà ở trong thì buông lung tham si, rồi thêm thường làm những cái nghiệp ác, chỉ có bên ngoài cầu Phật lại Phật chuông, giả cái hình lại Phật chuông vậy thôi. Thì như vậy đó mà không hổ thẹn với Phật, lại dài không hổ thẹn, thì như vậy đó là muốn giới cái kẻ phàm, người không có khỏi mà phải linh hồn, thì như vậy đó làm sao để không biết. Cho nên nhiều khi những người thấy bao nhiêu là tin kính Phật vô cùng vô tận, ngày đêm lễ báo cho tận tụy lắm, mà bản thân mình lòng mình không có chịu hạn chế cái lòng tham sân si, không có dẹp trừ những cái tấm xấu, những cái hạnh hư, mà cứ cho rằng lễ Phật như vậy đó là tu, thì như vậy đó là mình không hổ thẹn với Đức Phật, đó là mình dối dạt trở tàn. Nó thấy ông lễ Phật thường các ông tu lắm, phải không? Đó là mình dạt nghề, mà dạt nghề thì như vậy không khỏi linh hồn, thì làm sao mình có cái biết được. Thì như vậy tôi nói lại, ở đây đối với tổ đồ Đề Đạt Ma, ngài đi thẳng vào lý tánh, mà ngài không đặt nặng về sự tướng. Mà lý tánh nó thực là cái chỗ giác ngộ, sự tướng chỉ là phương tiện bên ngoài, phải không? Thành thử cho chúng ta, nếu mà chưa hẳn sống được với cái lý tánh hằng ngày như ngày đó, thì ít ra chúng ta cũng mượn cái tướng mà hiển cái tánh thì được. Chứ còn nếu chúng ta chỉ tướng không, lại Phật cũng lại hình tướng mà trong tâm không biết tu, thì cái đó cũng không có lợi gì. Còn nếu lại bên ngoài mà để mà thấy được cái tấm tâm thì nó không có lỗi, phải không? Vì vậy nên chúng ta có thể mượn tướng để hiển tánh, hay nương tướng để mà bào tánh thì được. Còn nếu mà mình nặng về tướng mà không hiểu được tánh thì như vậy thì trở thành si. Đây tôi hỏi rằng, như kinh nói chí tâm nguyện Phật, ác được thân về Tây Phương Tịnh Độ, ác được lãng thân Tây Phương Tịnh Độ, do một cái môn này liền ứng thành Phật, เรื่องเอ็งทำทัดđâu có ngờ quán tâm cầu được mà cầu được giải thoát đó phàm nguyện Phật á thì phải cần phải chánh nguyện rõ được cái lửa nghĩa là chánh còn không lửa nghĩa là tà chánh nguyện thì giết được lãng tâm còn tà nguyện làm sao được đến cõi thiên Phật là giác gọi là giác pháp nó thông tâm chế kiến khởi ác niệm là nhớ cái gọi là hằng nhớ giữ cái giới hạn không quên tinh tấn chọn liễu cái nghĩa như thế thì gọi đó là niệm cho nên biết niệm là ở nơi tâm chẳng phải ở nơi lời nói cũng như nhân cái môn mà tìm được có thì bỏ cái môn nhân lời nói mà tìm ý được ý thì phải bỏ cái lời quên lời nói đã xin gọi là niệm Phật thì phải biết niệm cái đạo niệm Phật nếu tâm mà không Phật niệm niệm cái tên chuông ba đặt ở tâm nó lẫy lừng ngơ ngã nó đầy bụng thì đem cái tâm vô minh hướng bên ngoài cầu Phật dướng lại dẫn tâm cái đời tâm là cái tâm phu nước ổn vả lạ như tận đó cùng với nguyện cái nghĩa lý nó cách xa nhau nó cách xa nhau tại nguyện thì gọi là tận mà tại tâm đó, thì gọi là niệm cho nên biết niệm từ tâm khởi thì gọi đó là cái cửa giác hạnh còn tận đó là từ tâm niệm tức là cái tiếng của âm thanh chắc đó bên ngoài mà cầu lý chọn không có lẽ phải như bây giờ chúng ta bị có cái chỗ mà thường là cho là như chúng ta hiểu lầm nó niệm Phật cầu lãng tâm rồi lúc đó mình niệm sao niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì như vậy niệm hay là đọc thì cái chỗ lầm á mình niệm hay là mình đọc bởi vì niệm nó là tâm mà đọc đó là niệm mà mình đọc Nam Mô A Di Đà Phật tức là niệm mình đọc chứ đâu phải là niệm niệm tức là tâm với niệm còn cái đọc đó là niệm với đọc đọc tận là thuộc về niệm còn niệm nó là tâm mà bây giờ mình nói niệm Phật thì tức là mình đọc mà niệm thôi lại là niệm Phật thì như vậy đó là lầm rồi cho nên ngài cũng nói là niệm tức là tâm mà đọc tức là niệm tận nó là niệm thì như vậy tâm niệm nó khác nhau là sao nó gọi được thì như vậy thì chúng ta nói niệm Phật là gì tức là tâm nhớ cái giác hạnh nhớ những cái hạnh giác của Phật đó nó là để mà quét nát lại mình đừng cho nó lầm lẫn cho nên ngài mới nói như là mỗi cái mà ở bên ngoài nếu mà niệm và tâm hai cái nó khác nhau mà mình nói rằng niệm đó là tụng thì đó là mình lầm cho nên biết quá khứ các vị thánh cái chỗ tu về niệm Phật đều không phải nói ở bên ngoài mà chỉ thiết ở trong tâm nha. Tâm tức là nguồn của các cái pháp lành, tâm là chủ của muôn công đức, niết bàn thường lạc đều do trên tâm mà tánh, ba cõi linh hồn cũng từ cái dẫn tâm mà khởi. Tâm là cái cửa thích thế, cái là cửa thích thế, tâm là cái bến của giải thoát. Quan tâm tức là cái bến đò hay là cái cửa biển của giải thoát. Biết được cái là cửa rồi thì đau lo khó vào. Biết được cái là chỗ cái cửa biển hay là cái bến đò rồi thì đâu có lo gì mà không không lo được. Thì như vậy chúng ta phải hiểu được ý nghĩa mà tôi như vậy đó. đó là hỏi về cái niệm niệm Phật. Bây giờ hỏi như tâm kinh ôm hết nó, người nào mà tắm gọi cho chính tâm đó thì được tiếp vô lượng. Tâm kinh ôm hết nó, những người sống bảy cho nó, bởi vì chính tâm tắm gọi đó thì được tiếp vô lượng. Bảy nó là gì? Nhóm thứ nhất là được nhất tâm, nhóm thứ hai là lửa nấu, cái nhóm thứ ba là có cái tháo đạo, cái nhóm thứ tư là có cầm viên chi, cái nhóm thứ năm là có cái nước to sạch, nhóm thứ sáu có cái tàu cao, cái nhóm thứ bảy là có cái nội y, nội y đó, có bảy cái nhóm này mà để sống trong nhà tắm cho chi tăng tắm thì tổ chức vô lượng. Từ đây là nói trong kinh Trung A Hàm, người trong kinh Trung A Hàm có là kinh ôn thất, đó là người nào mà sống bảy cái món đó cũng dùng chi tăng có thiếu nhiều lắm. Nhưng mà nói bảy cái món đó thì chúng ta có cái cảm tưởng là trong kinh A Hàm thì nặng là hình thức, thì Ấn Độ thời đó quý vị thấy sông ít lắm, sông hồ ít lắm, mà hồ giếng thì người ta nhà cửa xung quanh là đông, cho nên chi tăng mà đi thì ít có khi được tắm. Vì vậy là Phật bảo bảy ngày mới tắm một lần. Vì vậy bây giờ là ai mà sống được đủ những cái đó để trang bị trong nhà tắm thì chi tăng tắm cũng rất lớn. Người Phật cũng nói quan ngại những cái công đức đó. Thì ở đây ngài mới giải thích bảy cái món đó theo cái lý giải nhận xét của ngài. Thì theo cái nhận xét của ngài thì đâu là tăng cái hỏa nó tắm tắm vợ cho chư tăng mà để cứu vô lượng, đâu là bằng vào cái sự pháp cái công đức nó thành, nếu dùng cái chữ quán tâm thì đâu có thể tương ứng, phải giữ trong tinh ôn hết nó rằng được sống bảy cái món đó cho chư tăng tắm vợ thì để cứu vô lượng. Thì như vậy bảy món đó là cái hình thức của ngài. Bây giờ nếu không xong thì có đầy đủ không biết như vậy làm sao mà được. Vì vậy cho nên ngài ở đó là tắm vợ chúng tâm đó không phải là cái việc thử vi của thế gian. Thế con thường vì các vị đệ tử nói kinh ơn hết muốn khiến cho những người họ họ từ cái pháp tẩy dục kinh ôm hết kia, tức chữ ôm hết đó, tức là có cái nhà ấm đó, cái nhà nước ấm đó, tức là thân lợi, tức là cái nhà tắm mà ấm đó, là chỉ cho thân lợi, sở dĩ đốt lửa đó là cái lửa trí huệ, còn là nước sạch ấm đó là chỉ cho cái giới, cái nước hơi giới. Còn tấm vệ thân tâm thân là chỉ cho cái tấm vệ tâm cái thân chân như Phật tấm họ từ bảy tháng dùng để tự tâm như phải viết thường ngày tùy theo những cái vị thông minh thiện trí đề ngộ được cái ý của Phật nhờ cái nó như như cái lời Đức Phật dạy mà tu hành công đức được thành tựu đề lên được cái quả thánh. Thời nay chúng sanh không có lường được cái việc ấy, đang cái việc thế nước ở thế gian và cái thân chất ngạ tự cho rằng y nó kinh thì đâu không phải là làm rỡ giả lạc cái chân như Phật tánh, không phải là cái hình phàm phu phiền não trần cấu chưa mơ nó không tốt, đâu có thể đem cái chất ngạ nước, cái nước chất ngạ mà rỡ rỡ cái thân hữu vi vệ vẽ thiết nhất chất ngạ vệ vẽ cái thân hữu vi vậy nó không thể tương ưng. Làm sao mà họ bảo nếu muốn thân được tịnh thì phải dán cái thân này cái bổn nhân tham dục bất tịnh mà sanh ra, nó là ô uế nhơ nhớt dễ đời ở trong thì con ngài đều giải đời những sự nhơ nhớ. Nếu mà gọi cái thân này cầu cho nó tịnh á thì chẳng khác nào như mình
tới bên một cái hầm đất, mình vào ở giữa cái hầm đất, giữa cái hầm đất nó hết, nó là tỷ lệ như có một cái hầm, chỉ tệ là chỉ trong cái hầm, hầm bằng đất, và muốn hướng cái hầm đất nó sạch thì chừng nào nó sạch, chừng nào vậy thế là tan hết đất cho chừng nào nó sạch, phải làm không nào hướng cho nó sạch chừng nào nó sạch, nhưng nó là rất quyết định rồi, nghĩa là cái lớn này nó tràn ra thì mình vô mình rửa nó thì tạo nó sạch, lát cái khác nó cũng tràn ra nữa, phải làm như nó là cái thể bất tịnh thì không có bao giờ tịnh được hết, chỉ tịnh là chừng nào nó hết cái gốc bất tịnh đó thì nó mới là tịnh được. Vì vậy cho nên muốn cho nó tịnh thì không chuyện không có, do đây lấy đây mà nguyện đó thì rõ biết là rửa cái bên ngoài, rửa cái thân bên ngoài không phải là ý Phật nói lại, thế nên nguyện cái việc thế gian để chỉ dụ cho cái chân tâm ẩn nó bảy việc cúng dường tâm đức, những cái việc kia có bảy, thế nào là bảy? Một đó là nước sạch, hai đó là đốt lửa, ba đó là thái đạo, bốn đó là duyên chi, năm đó là tịnh khơi tức là to sạch, sáu là to cao, bảy là nội y. Đó là bảy cái việc này để dự cho bảy pháp, tất cả chúng sanh do bảy pháp này gợi vẽ tam nguyên hay đầy đẹp, đó là tam đạt vô minh cấu vế. Bảy cái pháp ấy là: một là tịnh giới để rửa sạch cái lỗi lầm, ví như là nước sạch mà mình rửa sạch các cái tầng tối lại các bụi bặm. Hai là trí tuệ, là quán sát tăng ngoài, ví cũng như là cái lửa đốt lửa hay làm cho cái nước sạch nó ấm. Ba đó là phân biệt, đó là giảm tập bỏ, nó là lựa bỏ các cái ác, ví cũng như là cái tháo đạo cũng như xà bông hay làm sạch các cái đất nhơ. Bốn là trên sạch, nó là đoạn hết những cái vận tưởng, các cái vận tưởng, ví cũng như là cái tầm dương nó hay làm tiêu cái hơi hơi trong miệng và đánh đạo thì ta ngăn tầm dương, ngăn tầm dương để chi là hết cho hơi hơi trong miệng. Cho nên khi mà sáng thức dậy thì lấy tình duyên ta chà, ta nhăn, ta chà, ta nhăn là đó là để trừ cái hơi hơi cái tâm nguyện. Thì tự nhiên mình bây giờ đánh bằng cơ năm đó là tránh tướng để mà quyết định không còn nghi ngờ nữa, ví cũng như là nước cho sạch làm cho cái thân mình nó che cái thân nó không bị gió. Mình tắm bằng nước to đó, nước to sạch nó làm cho thân không bị gió. Tám đó là như là nhẫn nhục con chịu, ví như là cái là to to nó làm cho trơn láng cái là do bên ngoài. Bảy đó là hổ thẹn, là hố các cái là nghiệp ác, ví cũng như là cái nội y để ngăn cho cái hình thấu khí của mình. Bảy cái việc, bảy cái pháp như trên là cái là nghĩa bí mật ở trong kinh, đều là vì các cái vị đại thừa lại tâm mà nói, chứ không phải vì cái kẻ tiểu tứ hạ liệt phàm phu sở dĩ người thời nay không có thể hiểu ngộ rồi lớn thầm thấy thiên thời cái hiểu biết nó cạn cạn, giữ biết cái sự tướng, lấy cái sự tướng làm cái tâm tư, rồi dọn bài ra những cái việc khí tốn tiền bảo thành nhiều thiên tổn về cái thủy lực tức là nước nôi, rồi dọn dân lập qua những cái tượng pháp, rồi nước sắp cho những người thì làm khu vực để chứa nó cây lửa đất
rồi giả thân giả lục ha, đem hết cái tâm lực mà làm tổn mình mê người, chưa có hiểu để mà hổ thẹn, thì cái ấm chừng nào mới được giấc ngộ thấy cái là hữu vi thì thiên năng mới đắng, nói vô vi thì họ mờ mờ như mơ, nghĩa là thấy cái hữu vi thì thích lắm, yêu lắm ha, tiền còn nói đến cái vô vi thì ngây ngây như trẻ mơ không biết gì. Giả lại không cái là một chút lòng từ của hiện đời mà bao giác được cái đại khổ của đời sau, cái tu học này luôn tự nhập nhằn trái với cái chánh mà trở theo cái tà, nói gì là bổ phước thì làm sao nói là bổ phước, chỉ ngay dưới tâm chiếu soi ở tâm giác quá rõ ràng ở bên ngoài, dứt sạch ba độc hàng kiến nó chưa mất, đóng cửa khó giặt không kiến nó không ngủ, tự nhiên hàng xa tâm đức các thứ cao nhiên vô số pháp môn mỗi mỗi đều được thành tựu, tiêu diệt cái phàm tình tiến lên thánh quả một chút không có xa, ngộ chỉ tâm tất lá không có nhập gì mà đến, không có truyền nhập cho đến đầu phải bạc, nó không có nhập nhằn gì lâu xa chờ đầu lạc mới được. Cái chân môn nó là ưu bí, đâu có thể mà trình bày cái tiền cảnh được, liệt nó thế là quán tâm nó một ít phần của nó, nên nó kể rằng ngã bổn lai ngã bổn cầu tâm tâm tự từ, cầu tâm bất đắc đạo tâm tư, Phật tâm bất tùng tâm ngại đắc, tâm không tiện thị tội không thì, ta chưa cầu tâm tâm tự giữ, cầu tâm không được đợi tâm biết, cầu tâm không được đợi tâm biết, Phật tâm không từ ngài tâm được, tâm không bèn là lúc tội tâm. Thì như vậy trong bốn câu kệ này ngài trở lại kết thúc cả một cái môn cho chúng ta thấy, nghĩa là chúng ta tu hành xưa nay là cốt cầu được tâm, mà cầu được tâm thì tự nhiên tự tâm nó gìn giữ, nếu cầu tâm thì không thể được, mà đợi tâm thì biết. Tại sao cầu tâm không được đợi tâm biết? Vì khi mà cầu tâm thì tâm nó đã mất rồi, vì lấy cái gì mà cầu nó, tâm đó là tâm rồi, còn cầu tức là nó có hai tâm, vì vậy cho nên cầu tâm mà tâm không được. Nhưng mà bây giờ mình không cần cầu nữa, mình chỉ hết lặng thì tự nhiên biết tâm với gì, cho nên đợi tâm tư, đợi tâm tư tức là nghĩa là hết cái đối đãi thì liền biết được tâm. Phật tánh nó không ngài tâm mà được, không phải từ ngài tâm mà được, nếu mà tâm vừa dưới nguyện thanh lên thì lúc đó tội đã thanh rồi, dưới tâm dưới nguyện lên thì đó là tội, thôi đó là tâm. Ai muốn hết tội thì đừng có dưới tâm, dưới tâm là có tội. Vậy thì quý vị chuyển lại một ngày mình có bao nhiêu tội? Dưới tâm là có tội thôi đó. Ngã bổn cầu tâm bất cầu Phật, liễu chi tam giới không vô vật, nghiệp dục cầu Phật đảm cầu tâm, chỉ giá tâm 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 thị Phật. Ta chưa cầu tâm chẳng cầu Phật, rõ biết tam giới không không vật, nếu muốn cầu Phật chỉ cầu tâm, chỉ có tâm 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 ấy là Phật. Nghĩa là mình muốn là tâm tâm ấy là Phật, chứ không có gì khác hết, mình cứ tìm ông Phật ngoài tâm
mà không thấy tâm mình chính là Phật. Thì như vậy á, nếu người nào cầu Phật ngay nơi tâm mình mà cầu, phải không? Cầu mà không cầu, cầu mà không có cầu, nghĩa là hằng trở về với tâm thì đó là cầu Phật. Ngoài ngoài tâm ra thì không có nguyện lực gì thiệt hết. Cho nên nó rõ biết tâm với không, không lực. Mà muốn cầu Phật thì chỉ cầu nơi tâm thôi, chính cái tâm đó, cái tâm tâm đó mới là Phật chứ không có thế nào khác. Nhưng ngay nơi tâm đó chính nó là Phật. Như vậy đây là cái cửa gọi là khó tiếng. Sở dĩ những cái diễn luận này mà không được ở trong các cái công nguyện đang ra học, chỉ vì biết tại sao? Tại sao? Ừ, vì muốn học cái này thì chắc chắn nó không phải là tự tin. Thấy không? Nó không có tự tin và hứa đi làm đám thì không đi đâu nữa, thì chắc là học viện không đó. Cho nên những cái diễn luận này thì các học viện không bao giờ được học. Nhưng mà ở đây phải học. Để sao ở đây chúng ta phải học? Vì chúng ta tu là cốt thành Phật. Mà thành Phật là phải giác ở tâm. Mà muốn giác ở tâm mà còn mặn về tướng bên ngoài là phải giác ở tâm. Con người nó có hai cái chiều hướng, hoặc là hướng nội hoặc là hướng ngoại. Phải không? Nếu mặn về hướng ngoại thì quên nội. Còn nếu hướng nội thì phải quên ngoại. Chứ nếu mà còn hướng ngoại thì không bao giờ hướng nội được. Mà muốn bỏ về tâm thì không thể hướng ngoại được. Nặng về hình tướng bên ngoài thì không khó mà thấy được tâm. Vì vậy cho nên ở đây tổ đồ Đề Đạt Ma muốn chỉ chúng ta thấy được bản thể chân tâm. Đó là cái tánh giác, đó là ông Phật thoát thân của chúng ta. Mà muốn chỉ cho thấy cái đó, nếu chúng ta cần nặng về hình tướng bên ngoài là sao chúng ta nhận ra cái đó nổi. Vì vậy cho nên mở đầu cái cửa thứ nhất là chỉ cho mình biết mình có cái bản tâm. Đó là trí huệ Ba La Mật, rất nhỏ Ba La Mật. Đó là cái bản tâm của mình. Bản tâm đó nó không có dính một vật gì thế về cái thế gian, phải không? Như vậy để cho thấy mình có bản tâm rồi. Thì bây giờ nếu biết mình có bản tâm mà mình còn nặng về hình thức bên ngoài thì làm sao sống bản tâm không được. Đó, vì vậy cho nên ngài chứa tất cả những cái hình thức bên ngoài để hướng thẳng về bản tâm. Đó là cái chữ thứ hai, đó là dọn hết những tướng nhà để chỉ một bề hướng thẳng vào bản thân. Thì như vậy đó chúng ta mới có thể thống nhất với cái bản thân mới được. Đó là cái chữ thứ hai nghe học. Thì như vậy từ chữ thứ nhất đi tới chữ thứ hai thì chỉ vị thấy là cuối cùng chỉ cho mình ra bản thân rồi. Khi chỉ ra bản thân đó là ở trong tâm kinh. Qua được cái đó rồi thì phải đinh mắt đẹp từ tướng như nào thì mới có thể sâu sống với cái bản thân mới được. Còn mắt đẹp với sự tướng nhà có không nổi. Nghĩa là chắc chắn là sử dụng và bắt mình đi tụng kinh hoài mà nhà tướng đó là quán mình nổi. Thấy không? Tự nhiên như vậy. Rồi cứ nhà đêm phá thờ lại lỡ biết rồi thì có mệt mà thấy cái là làm sao mà đi đứng thằng ngồi thấy được không mình. Cho nên muốn thấy được không mình thì phải bớt hình thức. Hình thức bên ngoài nó bị chiếm ngại cho cái hướng nội đó. Đó, vì vậy con hiểu. Nhiều khi những lời con hiểu là nói là tổ chỉ cho nó biết mà không có bỏ sự. Nhưng mà muốn đạt lý thì cái gì phải nguyên sự chứ, phải không? Nếu là chất sự là không là đạt lý chứ. Cái chuyện nói như vậy nên cái chữ này gọi là phá tướng là vậy đó. Là phá những tướng đó để cho mình đạt được cái lý. Mà lý là tâm. Nó tỏ về tâm đó là đạt lý. Đây là cái cửa thứ ba. Cái cửa thứ ba này tên là nhị chủng nhập, tức là hai thứ vào. Cửa thứ ba có hai thứ vào. Hai thứ đó là gì? Ở đây giải thích. Phàm vào đạo thì có nhiều lối. Cốt, lấy cái cốt ý mà nói thì không ngoài hai thứ. Một là lý nhập, hai là hạnh nhập. Vào đạo thì có nhiều đường, nhưng mà lấy cái cốt ý thì chỉ có hai đường chính là lý nhập và hạnh nhập. Lý nhập là sao? Nghĩa là nương nơi giáo mà để ngộ được tâm. Nương nơi giáo tức là nương nơi kinh điển, ngộ được tâm là ngộ được lý thường, hay là ngộ được tâm. Tinh sâu chúng hàm sân đồng có một cái chân tấm, đều bị sách trần vọng tưởng che lấp, không thể nào hiển bài. Nếu mà bỏ cái vọng để trở về chân nhưng trụ mà quan dứt, chỉ nhưng trụ quan dứt này á, nghĩa là dừng cái tâm yên lặng cũng như là tường vấp không động không lâu, không có tự không có tha, hàng thánh đồng một kiên trụ không giờ để, lại không tùy theo cái văn gió, tức là không chạy theo cái văn nghĩa trong kinh, đây tức cùng lý phù hợp, không có phân biệt, lặng lẽ vô vi, gọi đó là lý nhập. Thì như vậy cái lý nhập này tức là như hiện giờ chúng ta nghe nơi kinh nơi luận của Phật tổ, và nghe nơi kinh luận đó chúng ta nghe để nhận ra được cái tâm của mình, biết nơi mình có cái bản tâm thanh tịnh, thì đó gọi là nương nơi gió mà ngộ tâm. Khi mình tin sâu rằng cái chân tâm hay là cái chân tâm đó ai ai cũng sẵn có hết, mỗi chúng ta đồng có như Phật. Rồi tại sao có mà chúng ta không thấy? Bởi vì cái sách trần vọng tưởng nó che lấp đi, cho nên chúng ta không thấy, nó không có hiển bày. Bây giờ chúng ta muốn thấy, muốn trở về nó, thì có ý chúng ta phải xả bỏ cái vọng tưởng. Nếu xả bỏ vọng tưởng tức là chúng ta trở về chân tánh, thì khi đó chúng ta mới thấy tâm nó yên lặng, dừng đứng, dừng đứng, không có bị sao chiếu, không bị lay động. Như vậy chừng đó tâm mà nó yên lặng rồi, mới không còn phân biệt có mình, có người, có phàm, có thánh duyên khác nữa. Thì như vậy lúc đó chúng ta chỉ nghe nơi kinh mà ngộ tâm, chứ không mắc kẹt trên chữ nghĩa, trên văn tự. Thì do đó mà hợp với lý, thành ra chữ lý trong nhà Phật dùng đây là chỉ cho cái gì? Chữ lý đây là chỉ cho cái lý nhất tâm nha. Thường thường trong nhà Phật mà nói từ cái sự mà đạt được lý, tức là từ cái hình thức bên ngoài mà thấy được bản tâm của mình, cho nên gọi là từ sự mà đạt lý. Chúng ta không hiểu cái từ cái lý tưởng là cái lý ở đâu. Thì như vậy ở đây nói rằng lý nhập là chúng ta nương nơi gió biển để nhận ra bản tâm. Khi nhận ra bản tâm rồi, chúng ta mới sống trở về bản tâm ấy, gọi đó là lý nhập. Thì như vậy đó, lâu ngày thì chúng ta được lặng lẽ vô vi, gọi là lý nhập. Thì như vậy đó là cái hạnh thứ nhất là lý nhập, tức là cái thứ nhất là lý nhập. Bây giờ tới cái thứ hai là hạnh nhập. Hạnh nhập là sao? Nghĩa là bốn hạnh ngoài ra các cái hạnh khác phải vào trong bốn hạnh này. Những gì là bốn? Một là báo quán hạnh, hai là tùy duyên hạnh, ba là vô sở cầu hạnh, bốn là chính pháp hạnh. Ở đây mà nói về hạnh nhập á, thì có chia làm bốn thứ. Cái thứ nhất gọi là báo quán hạnh, tức là cái hạnh trả thù. Cái hạnh trả thù, từ giờ mà chúng ta học cái lối trả thù của tổ dạy đây. Cái nào là báo quán hạnh? Nghĩa là người tu hành nếu khi mà gặp những cái cảnh khổ phải tự nghĩ nói rằng ta từ xưa đến giờ
ở trong cái vô số kiếp, bỏ cái gốc mà theo cái ngọn, cho nên tôi lăng trong các cõi phần nhiều khởi cho lòng quán gốc làm hại vô hạn, tức là di hại, tức là lưu cái hại vô hạn. Nay tuy là không đời, nay tuy là không có phạm những tội lỗi ấy, nhưng mà phải đều là do cái quả ươm đời trước, cái nghiệp ác nó đã chín, cái quả nó đã chín, thì không phải trời, không phải người mà hay cùng thấy, cũng không phải do trời, không phải do người mà hay thấy cho, tức là không phải trời, không phải người tạo ra cho mình. Như vậy thì phải quan tâm nhận chịu, chọn không có quán tất. Kinh nói rằng gặp khổ mà chẳng buồn, vì có sao? Vì đã biết trước lại cái tâm này, khi cái tâm này xong cùng với lý nó phù hợp, cái là thể quán nó vừa cái thể quán nó liền tiến đến đạo, tức là cái gốc quán thù mà khiến cho mình tiến được đến đạo, cho nên gọi là báo quán hạnh. Thì cái điều này tất cả người tu cũng như người cư sĩ tại gia, chúng ta phải nhớ cái hạnh này. Thì hiện tại chúng ta hết khổ cũng hết quán hờn, cái hạnh này là cái hạnh báo quán. Báo quán là những cái quan gia đời trước nó lưu lại, nó còn lại, mà đã còn lại thì sớm chạy gì nó sẽ đến với mình. Như chúng ta là người Phật tử hay là người xuất gia, hiện đời này chúng ta biết cái nào tội chúng ta tránh, cái nào phước chúng ta làm. Tuy nhiên đời này không gây những cái nghiệp ác, không mà cái nghiệp ác của quá khứ chúng ta đâu có lường được, biết bao nhiêu đời, biết bao nhiêu kiếp chúng ta đã tạo bao nhiêu cái đau khổ. Nếu thể chưa mà chúng ta đã biết trở về cái nguồn chân, không có trôi nghe cái dòng thanh tử, thì bây giờ chúng ta đâu còn ở đây. Tại sao? Tại vì bây giờ chúng ta còn ở đây là biết rằng chúng ta đời trước và đời trước bao nhiêu kiếp cũng còn ở trong cái ngôi lòng, cho nên bây giờ cũng vẫn ở trong ngôi lòng. Bởi hồi chưa ở trong ngôi lòng cho nên cái tạo nghiệp không thể lường được. Bởi tạo nghiệp không lường được cho nên đã bao nhiêu đời rồi chúng ta gây những cái là tai họa lưu lại không biết là bao nhiêu. Đời nay tuy là mình biết tu, mình không có phạm nữa, nhưng mà cái quả ươm cái đời trước, cái nghiệp ác nó đã thuần thục, cái quả nó đã chín mùi rồi, thì bây giờ phải chịu. Phải không? Bây giờ có những cái gì đau khổ nó đến, đó là cái quả chín của đời trước, chứ không phải là cái tội ác của đời này. Thì cái quả của đời trước nó đã chín, thì bây giờ mình phải hưởng như sao? Phải không? Không còn cách chứ ai hết. Biết như vậy rồi thì biết rằng cái quả khổ hiện giờ mình gánh chịu đây á, không phải trời làm ra, cũng không phải người gây nên, chính là do cái nghiệp trước của mình tạo lấy. Như vậy thì chỉ còn có một cách, quan tâm nhận chịu thôi. Cái gì tới mình sẵn sàng quan tâm nhận chịu, không trách trời, không oán người, không phiền ai hết, chỉ vui vẻ nhận lấy. Đó là cái nghiệp quá khứ của mình. Thì như vậy tức là tự nhiên mình không còn buồn khổ nữa. Cái khổ đến với mình không buồn khổ, nhưng mình cam nhẫn nữa. Như vậy tự nhiên mình có cái gan dạ chịu đựng tất cả cái khổ đến. Còn bây giờ chúng ta
sở dĩ gặp cái khổ cái tương la cái trời cách đất, nó tại sao đời này tôi ăn hiền ở lành, tôi cứu người này tôi giúp người kia mà chính thân tôi khổ lắm vậy. Rồi mình như vậy là mình cứ mình quán mình trách, thì như vậy cái giả tiếp mình tỏ chưa hết mà bây giờ còn quán trách rồi không tội nữa, phải không? Chi bằng quan chuyện vui rõ nhận chuyện, sẵn sàng tôi sẵn sàng lãnh tất cả cái gì tôi đã tạo. Thì như vậy mới là ngoan dạng chứ, phải không? Mà ngoan dạng nhận lãnh như vậy rồi thì tự nhiên khổ mà tâm mình không khổ, thân khổ hay là cảnh khổ mà tâm không khổ, vì mình chấp nhận ha, mình không sợ khổ gì hết. Người ta phải bị đau khổ vì người ta sợ khổ, còn mình không sợ khổ cho nên tự nhiên khổ mà không khổ. Đó là cái việc mà tất cả chúng ta, nhất là trong thời này, chúng ta phải tập cái hạnh đó cho nhiều lắm mới được, phải không? Chứ còn nếu trong cái thời này mà không có tập cái hạnh đó thì không sao tấm khổ tất người quán trời đủ thứ hết. Tại sao mà tôi hiền lành quá mà lại cứ xảy ra chuyện này, tôi tốt quá mà xảy ra chuyện kia, phải không? Nên không có ai làm cho mình khổ mà chính là cái người quá khứ của mình lưu lại, đến giờ nó chín mùi rồi mình phải chịu. Chứ còn không thôi thì làm sao mà khỏi tất ông này bà kia gì gì đó làm cho mình khổ, chứ ngồi tất tất già thì như vậy mình tất mình đã mới khổ hay không? Chính cái khổ đó mình cũng phải gánh chịu, và mình cứ hướng tất người ta thì khổ lại càng thêm khổ, phải không? Như rằng vui vẻ nhận lấy, à chú đến là tại tôi tại chú hồi thở kia, bây giờ thì con chú đến tôi sẵn sàng chấp nhận, rồi ra chiều tôi không tạo nữa thì tôi sẽ hết. À, thì như vậy đó là cái gian dạ. Cho nên chúng ta mà hiểu được cái lý nghiệp đó của thở kia thì chúng ta không còn có cái yếu ớt nhát hèn kêu la than thở như những người khác nữa. Gian dạ chịu, tánh gian chịu, nghĩa là không có than thở, chịu cách vui vẻ chứ không có cách chứa ăn. Thì như vậy đó thì bao nhiêu cái khổ dù đến đầy đầu chúng ta đi nữa chúng ta cũng không khổ. Nhưng gian dạ chịu nữa sở dĩ những gì thế, có người nghèo mà họ vui, có người nghèo mà họ khổ. Tại sao nghèo mà vui, tại sao nghèo mà khổ? Bởi vì có người nghèo họ biết là nó thân phận họ nghèo là tại họ vô phước, cho nên họ nghèo là họ cũng cam chịu, họ không có tức hề nó hết. Còn có người nghèo mà cứ giàu những người này ngó người kia, à, ông đó ổng làm ác, ổng gian tha quá sao ổng giàu mình không nghèo, rồi cứ để được thấp người này ghét người kia thù người nọ, có phải tự mình chuốc khổ cho mình hay không? Như vậy chúng ta ở trong cảnh khổ mà chỉ cần nhớ rằng nếu không phải đời này chúng ta tạo do quá khứ gây nên, mà đời này hay là quá khứ thì cũng mình tạo mình chịu chứ sao ai làm. Mà đã mình tạo mình chịu thì còn quá hơn ai nữa, à, không ai mà bỗng nhiên đi tới làm khổ mình. Nó có cái lý do nào đó hoặc dần hoặc xa mình không biết. Bây giờ nếu mà nói theo cái lẽ công bằng hiện tại mà nghe thì hiện giờ như chúng ta không ai buồn ai giận ai phiền ai hết, thì có người nào nỡ lại chửi người nào hay không? Nỡ lại chửi à? Thì đó là chưa buồn thì đó chút nào hết, không phiền không giận không buồn mà dám lại chửi đâu, những cái bao giờ có. Và bây giờ thấy người, thấy mặt người đó cứ muốn chửi liền thì biết có chuyện gì, cái công hồn cũng cũng vậy, phải không? Chứ nếu không có công hồn thì sao cứ mặt chửi liền được? Thì nếu cái công hồn đó gặp mình nó tạo, gặp người tạo lâu rồi mình biết, phải không? Cho nên giờ thấy mặt là họ công hồn thì như vậy thì lỡ tội mình cứ phạm người ta sao mà cứ tính người ta hoài. Thì bây giờ quý vị cứ nhớ chúng ta cũng vậy. Như bây giờ nhiều khi cái người đó chưa có từng chữ ăn chữ cha mình lần nào mà thấy mặt họ ghét hả? Phải sao vậy? Tại sao mình cần sẵn áp cảm hả? Còn có người là cũng chưa từng cho mình giữa chân giữa cháu nào mà thấy mặt họ kìa. Thì như vậy là tại sao? Thì dĩ nhiên cái đó là cũng cái duyên kiếp của họ với mình đã gây ra đau đời nào. Cho nên bây giờ khi hiện đời chưa có cái gì mà qua lại với nhau, nhưng mà gặp nó thì tự nhiên mới có cái gì, hoặc là dành sẵn cái tình cảm mến thương, hoặc là dành sẵn cái ác cảm quá nhất, thì cái đó cũng là cái lỗi tại mình chứ không phải tại ai hết. Thì như vậy nếu chúng ta vô trước thì không ra gặp ai cũng thêm nước miếng trên đầu chúng ta hết, thì lúc đó chúng ta phải làm sao? Chúng ta cũng đầy một chuyện tại ngày hồi chứ không ngày dữ lắm, cho nên bây giờ chúng người ta chỉ nhớ từ đầu ngày chúng ta hết phải làm thì có cách ai chứ. Và nếu không như vậy thì cho rằng cái xã hội này đem tới là xấu cho mình phải làm sao đập đổ nó gì gì, thì như vậy tất nhiên cái lòng tâm hồ của mình nó dấy lên giờ cái nghiệp chưa xả chưa hết thì cái nghiệp bây giờ vẫn hơi nữa, thì như vậy đó là đời đời quan gia không hết. Cho nên hiểu được cái lẽ này thì chúng ta gian dạ chịu không quá hèn hả hết. Giả sử bao nhiêu cái a cổ nó dồn trên đầu chúng ta dính chịu không muốn nổi nữa thì cũng quá là chịu, không nổi được cái đoạn đó thì chết luôn chứ không hèn không tóc ai hết, chết đời đừng hết thôi để tha thứ ít nha. Có nhiều người Phật tử chúng gia chứ tham gia như vậy đó, nếu tôi hồi chưa có tạo nghiệp gì ác bây giờ trả lại cho tôi đó, thì có tiền đó đã là ước chí thì tôi chịu không nổi, đã quá có tiền chịu không nổi thì tôi chịu không nổi chắc là tôi phải chết này kia, thì có gì nếu chịu không nổi thì chết, chết thì thôi cũng là trả. Thì như vậy chúng ta rất sẵn sàng, cái gì mà đã giao thì giờ sẵn sàng trả bao nhiêu chứ trả. Hồi đó giao một triệu thì giờ trả một triệu, giao trăm ngàn thì trả trăm ngàn, giao mười ngàn thì trả mười ngàn, từ chỉ giao ít nhiều chứ còn không muốn để dành đời sau làm chi nữa, phải không? Ngay đời này trả cho rồi, trả cho xong. Thì bây giờ như vậy chúng ta hứa đền lại cái nợ trước cho hết để mà tự mình được giải thoát, thì bao nhiêu nợ sẵn sàng trả, trả hết, trả nhiều chừng nào là mừng chừng hết, phải không? Nghĩa là khi nào là thấy bao nhiêu cái sở dồn ở đây.